trước tiên mà nói ngôn niệm thì Duy Âm cũng xin cảm ơn chuyện sám hối là ngày hôm qua là đưa cái tin nó hơi bị lạc một chút, là có một nhóm hồn niệm ở Đà Nẵng thì họ cho tôi biết là họ hồn niệm là 94 người. Tôi nói họ là hồn niệm bao nhiêu người vãng sanh, họ lại nói là 94. Là hôm qua tôi tuyên bố gì là họ hồn niệm 94 người, nhưng mà nếu tôi hỏi kỹ lại thì nó cái dân số nó như thế này thì mới nói rõ luôn, là họ hộ niệm tất cả là 95 ca từ năm 2006 đến bây giờ, và trong đó thì thất bại tất cả là 21 trường hợp. 7 trường hợp khác là cái người đó không có vãng sanh mà sống lại, bây giờ đã đi làm lại rồi. 5 trường hợp thì thân tướng mềm mại, nhưng mà sau cùng thì họ thấy là nó ấm tại ngực, cho nên người ta mới là mất phần vãng sanh, chỉ được trở lại làm người thôi. Còn lại tất cả là 62 người được ra đi thân tướng bất khả tư nghị, nắm ở đến đầu, cho nên người ta nói là được 62 người vãng sanh. Đó là cái tin mới nhất mà tôi nhận cho được đến ngày hôm qua. Như vậy thì mình thấy cái tính ra thì cái 95 người mà trừ cho 7 người sống lại, tức là coi như là bình thường trở lại thì còn 88 người. Trong 88 người, 62 người được vãng sanh, nhưng mà cái xác suất gần 80%, đúng không? 80%. Và có một tin người ta nói là trong 5 người mà trở lại làm người là cái thân tướng nó mềm mại. Lấy những cái này mà mình chứng minh là cái người ra đi mà không được vãng sanh mà trở lại làm người thôi á, cũng trong tam giới không á, mà cũng thân tướng cũng có thể mềm mại. Thì mình thấy là cái con người chúng ta mà ra đi bị lạc vào trong những cảnh xấu rất là nhiều, cho nên mình khi mà mình đi hộp niệm mà gặp một cái người mà cái thân tướng nó mềm mại cũng đã mừng hết lớn. Tại vì chính kinh Phật nói là nhân thân nan đắc mà, đâu phải dễ đâu. Cái niệm Phật đường chúng ta chủ trương hộ niệm thì mong rằng là những cái thời gian sau này những người tu ra đi, chúng ta phải hộ niệm cho họ, một là thân tướng mềm mại, hai là ra đi sau 10 mấy 20 tiếng đồng hồ cái đến độ người ta vẫn ấm, để chúng ta xác định là họ được bản sanh về Tây Phương. Muốn như vậy thì xin thưa với chư vị là đừng có để người thân, hay là khi mà chúng ta chết rồi trong bệnh viện rồi mới kêu tới hộ niệm, cái điều đó cũng là quá trễ, thực sự là quá trễ, rất là khó cứu. Cũng như cái ban hộ niệm ở đó, người ta quyết định đợi đến chết, hay là cái lúc mà hấp hối rồi kêu thì họ không được. Tại vì 21 trường hợp hoàn toàn rơi vào trường hợp đó, tức là cứ có nhiều người đã chết rồi mới kêu, mà quen quá cho nên cũng ráng tới hộ niệm nhưng mà thất bại. Cái trường hợp thứ hai là hồi giờ không biết tu biết hành gì hết, không có biết gì hết trơn, đợt lúc mà hấp hối rồi đó kêu tới người ta cũng chịu thua. Và có một số trường hợp nữa là do trong gia đình cản trở, cho nên được đến là 21 người không được vãng sanh, không được có một cái tội tướng nào có trực. Mà tôi biết rằng là cái ban hộ niệm đó rất là mạnh, cho nên khi mà chúng ta muốn được hộ niệm cho vững vàng thì giờ phải động viên gia đình, động viên con cái, động viên người nhà niệm Phật, cố gắng học hỏi thêm vào hộ niệm. Nếu mà thí dụ sau này mà cái niệm Phật đường này mà mở ra rồi thì có thể chứa được tới 20 người hơn là mình tu thoải mái đó. Thì khi mà thấy cha mẹ chúng ta lớn tuổi nên cô cũng mời, nhất là những cái buổi mà chúng ta nói chuyện về hồ niệm nên kêu họ tới đây lắng nghe. Nhiều khi như vậy họ nghe như vậy mà họ hiểu được rồi thì họ biết được thế nào là chết, thế nào là vãng sanh. Xin nhớ là chư vị, là chết và vãng sanh nó khác nhau. Những người thí dụ như hộ niệm mà họ được cái thân tướng nó mềm mại, đã mềm mại là nó khỏi rơi vào trong cái tam ác đạo, tức là trở lại trong tam thiền đạo. Nhưng mà nói với kinh Phật chúng ta thì trong tam thiền đạo vẫn là bị chết như thường. Có thể thì chúng ta nói vãng sanh thiên cũng được, lên trời cũng được, nhưng mà vẫn còn trong tam giới, còn trong lục đạo luân hồi. Vượt qua được tam giới đi về Tây Phương mới thực sự gọi là vãng sanh tịnh độ theo đúng như cái chương trình chúng ta. Thì cái phương pháp mà hộ niệm không có gì khác hết là giữ vững cho cái người ra đi ba cái điều thiệt là vững, là tín, nguyện, hạnh. Tức là nó cái căn bản chính là làm sao mình giữ cho người đó ba cái điểm này là người đã vãng sanh. Tu dối tu giới thì không cần biết, mà làm sao trước những giờ phút ra đi họ có tín tưởng và vững vàng, quyết là tha thiết cầu nguyện vãng sanh. Quý vị thấy có nhiều người tới bày không, nói là tôi tên là gì đó, hôm nay phát tâm trì niệm danh hiệu của ngài A Di Đà Phật, nguyện ngài đại từ đại bi phóng quang tiếp dẫn cho con về Tây Phương. Vậy như vậy đó, phải không? Quý vị thấy này, tức là mình để cho cái người đó người ta phát cái lòng tin vững vàng ra, rồi người ta phát nguyện vãng sanh. Tôi đã từng hộ niệm cho những người không biết tu hành gì cả mà chỉ cần sau cùng họ biết được câu này, họ tha thiết như vậy, chắc chắn họ ra đi không có thoải mái bằng những người tu đâu. Họ đau đớn quằn quại lăn lộn trên giường ấy thế mà sau cùng rồi, khi mà mình chứng nhận thấy được những người đó vãng sanh, mình mới thấy rõ rệt là trong kinh Phật, Phật nói từng câu từng lời đúng hoặc như vậy, không có sai. Rõ ràng là Đức A Di Đà Phật nói người nào mà trước những giờ phút tâm trung mà nghe được danh hiệu của ta, phát lòng tin tưởng, đem tất cả thiện căn phước đức gì đó gửi về cõi của ta, niệm danh hiệu của ta, cầu về nước ta, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Ngài nói đúng như vậy. Cho nên mình hiểu rằng là khi mà mình tu thế này là nó dồn hết tất cả cái lực lượng của mình, dồn hết tất cả cái phước báu của mình, dùng hết tất cả thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp và cả đời này nữa. Nhớ là dùng thiện căn phước đức thôi nghe, đừng nói phải dùng những thứ kia làm chi, những thứ hư hại điện cật. Dùng hết tất cả cái đó gửi về Tây Phương tại trần. Cho nên khi mà tu hành thế này, chúng ta có tăng thêm cái phước đức, tăng thêm cái thiện căn, đem cái thiện căn mới này cộng với những thiện căn cũ trong những đời những kiếp trước, chúng ta quyết lòng đi cho đúng, đi cho thắng, đi cho chuyên, đi về Tây Phương dễ dàng. Có như vậy rồi thì khi mà bệnh xuống rồi là báo cáo cho chúng tôi biết liền. Chúng tôi bắt đầu đem một vài người tới thăm dò trước, khuyên trước, đó gọi là khai thị cho nhau này. Chúng ta hiểu được cái đường đi về Tây Phương này. Lúc mà nằm xuống rồi thì bác sĩ nói là bây giờ chị sắp chết rồi nha, cảm ơn bác sĩ, mừng. Anh sắp chết rồi nha, cảm ơn bác sĩ, mừng là đi. Tại vì mình được cái dịp, mình gần tới cái dịp được đi về với đấng tự vụ của mình, đi về cái cảnh chân tâm tự tánh của mình, mình sẽ sung sướng đời đời kiếp kiếp, mình không sợ. Cho nên nếu mình không biết, mình sợ là tại sao mình còn tham cái thế gian này, tham cái thế gian thì mình phải ở lại thế gian, tham cái căn nhà nhất định mình vì căn nhà mà mình bị nạn. Michael Jackson chết xong rồi mà mổ lên mổ xuống không biết bao nhiêu lần, mổ xong mà gia đình còn đòi mổ nữa để coi thấy cái tại sao chết, để mà kiện với ông bác sĩ thì làm sao mà có chuyện mà siêu thanh đây, quý vị thấy không? Cho nên càng nhiều tiền bao nhiêu, càng đại họa bao nhiêu. Suốt cuộc đời mình làm tiền để một đống tiền, khi mà mình chết đi vô tình cái đống tiền đó nó tệ hại còn hơn đống rác. Thật sự mà, tại vì đống rác này mình không bỏ mình cũng bỏ à, tại đem vô làm đứa ra liền. Nhưng mà đồng tiền cái tâm mình nó dính vào đó một cái chịu thua, nhất định mình bị nạn. Cho nên khi quý vị hiểu được cái chuyện này mới thấy à, đâu là phước, đâu là quả. Những người biết niệm Phật, những người biết đi về Tây Phương, những người biết kết hợp với nhau để hỗ trợ cho nhau đi về Tây Phương, hàng vô lượng kiếp qua mình tu chữ lắm trong này nha quý vị, phước báo mình vô lượng vô biên rồi mình mới gặp trường hợp này. Nếu không có cái phước báo thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp, nghe một tiếng niệm Phật là nhức đầu liền, nghe một tiếng niệm Phật là bỏ đi liền, nghe một tiếng niệm Phật là chê người ta đàn khùng là điên gì đó là bỏ đi đâu. Không bao giờ có thể kêu họ ngồi đây mà nghe được một phút tiếng niệm Phật đâu. Ấy thế mà chúng ta quyết định niệm Phật. Như vậy xin thưa quý vị là chúng ta có thiện căn phước đức. Trong nhiều đời nhân kiếp chúng ta có niệm Phật, trong nhiều đời nhân kiếp chúng ta có tu. Nhưng mà cũng nên nhớ cho một câu là nhiều đời nhiều kiếp trước có tu, tại sao chúng ta không về Tây Phương? Đặt thử câu hỏi này coi, tại sao trong nhiều đời nhiều kiếp ta cũng có tu mà ta chưa về Tây Phương để thành Bồ Tát? Nếu mà ta về Tây Phương ta thành Phật rồi chứ không thành Bồ Tát nữa. Là tại vì trong cái lúc mà sắp sửa lìa bỏ cái báo thân này, chúng ta chuyển cái ý nguyện vãng sanh Tây Phương bằng một ý nguyện nào khác trong đó. Ví dụ con cái nó khóc, tự nhiên mình chuyển hướng. Vợ mình khóc, tự nhiên mình thương vợ. Gia tài mình nhiều quá, mình chưa có bàn giao, tự nhiên mình quyên liêm cái gia tài. Trong lúc ra đi mình nổi cơn sân giận lên, hay là mình nổi cơn tham la làm gì đó, đánh chìm gì đó, từ những chuyển hướng lên. Nhiều khi có nhiều bạn bè mình công danh sự nghiệp mình nhiều quá, tiếng tăm mình nhiều quá, nhiều người đó thăm tờ trợ nở nạn bỏ tôi em đi, tự nhiên thôi thôi quý vị cố gắng là cứu tôi đi, còn sống được ngày nào sống, chuyển cái tâm nguyện đi về Tây Phương, thành tâm nguyện muốn sống thêm. Và những người hồi hôm nay nếu mà sắp sửa ra đi mà chuyển Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện Phật từ bi gia trì cho con hết bệnh, tức là nguyện cho hết bệnh để mà con giải quyết chuyện này cho nó xong cái đã. Giống như các vị tổ mà trước khi đi còn hẹn với A Di Đà Phật để tôi làm xong cái này tôi mới đi, mình chuyển một cái như vậy mất phần bản sạch. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ, nếu mà một đời mình chuyên tinh tu học thì nhiều lắm đời sau mình trở nên con ông tổng thống, con ông vua. Như vậy thì xin chư vị hãy nghe lời hòa thượng Thích Không đi, tập buông xả. Buông xả thì rốt ráo, nhất là những lúc bệnh già, nhất là những lúc bệnh hoạn, nhất là những lúc bác sĩ nói là tôi chịu thua rồi. Buông xả rốt ráo, một câu A Di Đà Phật mà đi tới cùng. Tôi tới gặp một cái bà cụ mà cứ cầm cái câu di chủ bà niệm Phật. Người ta biểu tôi thì anh đó anh cai trị cho bà cụ, mà thật là tôi thành thật tôi muốn, mình cũng giữ thí dụ như không, tôi muốn quỳ lại, thật ra tôi muốn quỳ lại đánh lễ bà cụ đó luôn. Là tại vì nhất định bà cụ đó vẫn sanh mà. Chứ nếu mà bà cụ đó mà ngồi mà kể cho tôi nghe, à tôi đọc cái chú này, tôi đọc kinh kia, tôi hiểu kinh nọ, tôi nói bà cụ đó giỏi lắm 30% phần sanh. Nhưng mà tôi dám nói bà cụ đó phía trên 90% phần sanh. Trong khi tất cả các người kia, chỉ có người nào tới hộ niệm cho bà cụ này không, tất cả đều giơ tay siêu phong hết. Là tại vì họ hộ niệm cho một người thanh Phật, họ mừng vô cùng, phước báu vô vĩ đại. Chính như vậy mà đừng có để trễ quá. Mình có người thân, người nhà, mình cũng lớn tuổi, khi nào bệnh bệnh phải cho biết trước. Mà biết trước thì sao? Nên sớm tham gia vào những cái chỗ mà cộng tu như thế này, rồi chúng ta tìm hiểu cái phương pháp hộ niệm, rồi chúng ta sẽ từng người ra đi trong quang minh của Phật, thân tướng tốt đẹp, mềm mại, tư hồng. Chúng ta ra đi còn ngon lành nữa. Nếu quý vị còn ngon, quý vị đứng cờ cò mà đi nữa. Phải không nè? Ngày nào đứng cờ cò thì chào tiêu tới tôi hộ niệm với. Nhất định mà cờ cò chẳng là tôi hộ niệm 3-4 ngày tôi không ấy, tôi bắt phải nợ cho tôi chết được mà. Một vị thánh chúng ở Tây Phương mà nợ mình sướng lắm quý vị ơi. Nó tìm mọi cách thật ước mình nè. Nguyện nói về tất cả chư vị hiểu được cái cơ hội bản sanh này, đừng có bỏ mất. Bỏ mất một cái rời ra cái thua luôn. Mà nên nhớ như này nha quý vị nha, mình tu thế này nhưng mà mình không gìn giữ, có nhiều khi oan gia trái chủ mình xuống mình bỏ, nó xuống mình tìm cách rời ra. Để chi? Hãy mà rời ra không có người bảo vệ thì nó tới nó bảo vệ cho mình. Phải không? Người ta tới để bảo vệ mình bằng cách kéo mình lại. Cho nên tốt nhất là cứ khiêm nhường lặng lẽ, ở đây tu hành, về nhà tu hành, một câu A Di Đà Phật nhất định thành tựu. Mà thêm một cái nữa thì nó chia ra, thêm một cái gì nữa nó chia ra, thêm một cái gì nữa nó chia ra, nó chia hết, nó chia đến lúc mình nằm xuống rồi. Đây tôi kể lại một cái vụ. Tôi đi qua bên Pháp 2 tháng, tôi tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh 2 tháng thuộc lòng luôn. Mỗi lần tối tôi nằm xuống là tôi niệm Phật. Mà sau khi mà thấy xong tối tôi đọc kinh Bát Nhã Tâm Kinh, tôi đọc lon lon, mình nằm ngủ mà mình đọc lon lon, tôi giật mình thôi. Bây giờ quyết định tôi trở về câu A Di Đà Phật. Tại vì thật sự Phật nói là 10 niệm A Di Đà Phật tôi được hoàn thành, cho 10 niệm Bát Nhã Tâm Kinh tôi được hoàn thành. Tôi chỉ hướng cái lý nào đó, cái đạo nào đó tôi chưa được hoàn thành. Hiểu được như vậy tôi ngay lập tức nhiếp tâm đại niệm Phật. Còn đi tụng kinh như là tôi tụng với người ta, nhưng tôi giờ tôi không để yên tâm nữa. Để chi? Cái tâm tôi nó trở lại câu A Di Đà Phật. Tất cả đều do sự hung tu của mình mà thôi. Nguyện mong cho chư vị càng ngày chúng ta càng hiểu cái đường đi về Tây Phương, phải đi thẳng, đừng có đi xéo. Đi xéo là trong kinh Vô Lượng Thọ Phật gọi là ta đến tổ. Đi thẳng là người nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật, gọi là chánh định tụ. Những người nào cái gì cũng tu, Phật nói là bất định tụ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là hoàng chánh định tụ quyết định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật thọ ký đàng hoàng, nếu ta định tụ, ngược là nếu ta định tụ là không chịu niệm câu A Di Đà Phật mà niệm câu khác. Cấp bất định tụ, cấp là và bất định tụ là cái gì cũng tu hết. Bất năng liễu tri kiến luật biển nam khổ, không bao giờ biết tại sao cái người như Phật lại đi về Tây Phương. nó có cái lý của nó. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khai triển từng cái đó. Nguyện mong chư vị nó tiêu vững cái chuyện này, và chúng ta về tự vững hết ra. A Di Đà Phật.